Nói là huyết áp tôi ổn định, cholesterol tôi là nó xuống ở mức độ là bình thường.
Có cảm giác giống như cô Quý chắc là làm trong ngành y tế đúng không ạ? Cho nên là rất là chủ động trong vấn đề định hướng sức khỏe của
đúng
mình
rồi.
Phải chăng ạ?
Các bạn không nên ăn no, bởi ăn no là bắt cái bộ máy tiêu hóa nó sẽ làm việc nhiều thì các cái nội tạng của mình phải hoạt động nhiều, từ đó cho nên là sức khỏe của mình nó giảm dần.
Cô công tác trong ngành nào về hưu ạ?
Cô là ngành y, 34 năm làm tại phòng cấp cứu nhi, bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định. Tới ngày về hưu.
Bây giờ cô đã về hưu bao năm rồi ạ?
Cô về hưu nay là 11 năm.
Vâng, cảm ơn cô Quý rất nhiều. Cô là nguồn cái cảm hứng rất lớn cho chính bản thân tôi, một trong những người cũng là trong những thành viên đã leo cái núi Chư Giang Xin vừa rồi. Và cảm ơn câu chuyện mà cô truyền cảm hứng cũng như chia sẻ, đặc biệt tới những phụ nữ, tới những người trung niên trong cái dịp mà gọi là chúng ta rất là quan tâm và bảo vệ sức khỏe của mỗi cá nhân của mình. Bởi vì tôi nghĩ là có sức khỏe thì cái chất lượng sống của chúng ta sẽ được nâng cao rất là nhiều, đúng không cô?
Đúng rồi.
Vâng. Thính giả đang nghe chương trình mà rất là muốn được đi bộ cùng với cô Quý vào mỗi ngày, cũng như tham gia vào các hoạt động hội của các chị em, các anh em để rèn luyện sự dẻo dai thì sẽ có cái cách nào để có thể tham gia chung ở trong một cái hội đấy ạ?
Thì rất là dễ, bởi vì cái hội này nó rất là rộng rãi, một người thân, một người quen. Ví dụ như bây giờ, chị Quý cho tôi xin số điện thoại của những người trưởng nhóm là họ đi giờ nào và hẹn nhau ở đâu thì mình sẽ gia nhập rất là dễ dàng. Facebook là hội leo núi U60, là hội leo núi U70.
Vâng, cảm ơn cô Quý rất là nhiều. Cảm ơn câu chuyện truyền cảm hứng cô đã chia sẻ với khán thính giả của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, trong lúc trò chuyện với cô Quý thì chắc là quý vị cũng nhận ra có những cái tiếng động ở xung quanh của các anh chị đúng không? Đó chính là một nhóm bạn của cô Quý cùng leo từ Gành Giáng vào với Bệnh viện Phong Gia Liễu Quy Hòa trong buổi chiều ngày hôm nay. Bây giờ là 16:25 ạ. Mọi người đang tụ tập ở trong một cái khoảng rất là xanh mát của Bệnh viện Phong Gia Liễu Quy Hòa. Cảm ơn cô Quý, cảm ơn các anh chị đã là nguồn động viên cũng như là một nguồn cảm hứng rất lớn để cho quý thính giả, những người nghiễm nhiên nghĩ mình là đã 70-80 thì về già rồi sẽ khó có thể làm được cái điều gì nữa, mà chỉ nghĩ là thụ động ở nhà để đỡ phải phiền đến con cháu, thì họ cũng sẽ mạnh dạn bước ra khỏi cái vùng an toàn và sẽ có một cái tuổi trẻ lần thứ hai rất là vui vẻ, rất là thành công theo ý của mình. Cảm ơn cô Quý rất là nhiều.
Ngựa phi đường xa, đi lên đường cát trắng trắng xóa. Đi lên đường nắng cháy loa loa, cánh đồng lúa in sát chân trời mây mây xanh lam. Ngựa phi ngoài xa thật mau, nước Việt Nam ta yêu thương nhau. Dòng tiền dòng hết sức phấn đấu, nhìn mây nước ta hát vang lừng trong nắng đào. Im từ từ, ngọn đồi dốc treo từ từ, sát bên dòng suối chảy lừ đừ, bơm từng gió bay đồ bay phất phơ. Chim đón chờ ngựa phi trên lưng ngựa hung hăng, trên cánh đồng mênh mông cất tiếng lên chúng ta cười vang.
Ngựa phi trên lưng ngựa phi mau, trong sương mờ đêm sâu lao mình trong nắng mưa dài dầu.
Ngựa phi đường xa, đi lên đường cát trắng trắng xóa, đi lên đường nắng cháy loa loa, cánh đồng lúa in sát chân trời mây mây xanh lam. Ngựa phi ngoài xa thật mau, nước Việt Nam ta yêu thương nhau. Dù tiền dòng hết sức phấn đấu, nhìn mây nước ta vang lừng trong nắng đào.
Bên dòng suối chảy lờ đờ, bơm tung gió bay đồ bay phất phới. Im từ từ, từng trầm gió ngàn vù vù, vó câu dồn cắt bụi mịt mù, đường xa tấp vui bầy chim đón chờ.
Thưa quý vị và các bạn, vừa qua tại hội thảo Nước mắm Việt nâng tầm ẩm thực Việt Nam trong khuôn khổ chuỗi sự kiện Festival Thu Hà Nội 2023, các chuyên gia đã cùng nhau trao đổi và chia sẻ các nghiên cứu ý kiến về nước mắm Việt, ẩm thực Việt, gắn kết tạo nên những món ăn đậm đà đặc trưng của các vùng miền trên cả nước. Qua đó cùng bàn thảo để xây dựng hồ sơ, trình công nhận nước mắm là di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam. Sau đây là thông tin và những căn cứ để món nước chấm thuần Việt này được công nhận, và trên cơ sở đó sẽ có những chính sách bảo tồn, tôn vinh và nối dài những sản phẩm mắm Việt chuẩn truyền thống.
Chủ tịch Hiệp hội Nước mắm Việt Nam Trần Đắng cho biết, sẽ phối hợp với Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam xây dựng hồ sơ trình công nhận nước mắm là di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam. Tại hội thảo Nước mắm Việt nâng tầm ẩm thực Việt Nam trong khuôn khổ chuỗi sự kiện Festival Thu Hà Nội 2023, các chuyên gia đã cùng nhau trao đổi và chia sẻ các nghiên cứu ý kiến về nước mắm Việt, ẩm thực Việt, gắn kết tạo nên những món ăn đậm đà, đặc trưng của các vùng miền trên cả nước. Theo nhà nghiên cứu văn hóa ẩm thực Lê Tân, Phó Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam, nước mắm là nguyên liệu lưỡng dụng từ xa xưa đã được người dân sử dụng với nhiều hình thức như làm nước chấm trực tiếp hoặc làm gia vị, nguyên liệu chế biến và là quốc hồn quốc túy của người dân Việt Nam trong mỗi bữa ăn. Còn theo nhà sử học Dương Trung Quốc, ngay từ thế kỷ 10, Việt Nam đã là quốc gia sản xuất nước mắm, thậm chí nước mắm Việt Nam từng được mang sang Pháp để tham dự hội chợ triển lãm. Vì vậy, việc đẩy mạnh quảng bá nước mắm Việt Nam ra nước ngoài để trở thành một thương hiệu quốc gia là điều rất cần thiết. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắng, Chủ tịch Hiệp hội Nước mắm Việt Nam cho biết, nước mắm Việt là di sản truyền khẩu, được cấu thành từ cá biển và muối, ủ nhiều tháng mới nhĩ ra dòng nước tinh khiết, vàng sánh, tạo nên hương vị đậm đà tự nhiên. Tại Việt Nam, hiện có 6 vùng sản xuất nước mắm nổi tiếng là Cát Hải, Hải Phòng, Ba Lan, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Nha Trang, Phan Thiết, Phú Quốc với hàng chục thương hiệu. Tiềm năng của thị trường này rất lớn bởi ngoài 100 triệu dân trong nước, còn hàng triệu người Việt Nam ở nước ngoài và ngày càng có nhiều người tiêu dùng nước ngoài quan tâm tới nước mắm Việt. Chủ tịch Hiệp hội Nước mắm Việt Nam Trần Đắng nhấn mạnh, Hiệp hội Nước mắm Việt Nam sẽ phối hợp với Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam xây dựng đề án xây dựng và phát triển văn hóa ẩm thực Việt Nam thành thương hiệu quốc gia, góp phần đưa nước mắm Việt Nam lên tầm cao mới. Đồng thời, hai hiệp hội sẽ cùng nhau nghiên cứu xây dựng bộ hồ sơ trình chính phủ công nhận nước mắm là di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam. Tiếp theo chương trình, mời các bạn nghe tản văn của Đăng Thanh kể về một mùa thu mỏng nhanh qua trên phố biển Quy Nhơn.
Ai đã từng về xứ biển mùa thu mà khi đi xa không nhớ đến cái tinh khôi mang mát của đất trời với những áng mây nhẹ nhàng trôi sau cơn mưa, với làn hương dịu dịu của hoa sứ ven đồi và gió lộng mênh mang con đường gần sáng xung vân. Một con đường đi bộ được mệnh danh là đẹp nhất nước. Và tôi đã tương tư mảnh đất này từ những ngày đầu xa, khi mà chuyển nhà xuống nơi phố nhỏ, có biển xanh cát trắng, có những lối mòn đầy hoa và cỏ dại, có eo nín thở với bờ thành đá cao phúc, qua lại hay nồng một mùi cá tôm phơi. Ngày ấy phố còn hoang sơ, chân tôi mê mải bước trên những con đường vắng vẻ. Chưa có phố xá rộng dài tấp nập, chưa có nhiều nhà cao tầng, công viên, khu vui chơi giải trí. Phố biển thật bình dị, an lành, như cô gái nhà nghèo chưa quen với lụa là trang sức. Chiều chiều, chúng tôi đạp xe đi hóng gió, ngắm từng con sóng đuổi nhau, nghe tiếng xạc xào của những tàu lá dừa trên bãi mà mơ về một cuộc sống thật bình yên, thư thái nơi đây. Tôi nhớ mùa mưa đầu tiên khi tôi là cư dân của phố này năm ấy. Trời đang chang chang nắng bỗng tối sầm, mây đen kéo đến và gió mịt mù rồi mưa sầm sập. Khu nhà làm việc của cơ quan mặt đối biển nên hình như chịu một lượng mưa nhiều hơn, một ngày có khi ào ào đến mấy trận. Thế nhưng dứt cơn mưa là nắng hửng lên ngay, những cây điệp trong khuôn viên cơ quan dường như còn trĩu nước trên cành lá, mà mặt trời đã lại chói chang hắt những tia nắng vàng xuyên xuống lối đi. Biển chiều vẫn xanh, bãi tắm vẫn râm ran tiếng cười, và bầu trời thì cao lồng lộng, chẳng khác gì bầu trời thu phương Bắc. Mấy chục năm rồi, thành phố của chúng tôi đã nhiều đổi khác. Những đại lộ thẳng tắp vươn xa, những khu nhà đồ sộ hiện đại, con đường ven biển được làm rộng rãi mấy làn xe chạy. Ai đã từng ghé thăm thành phố biển từ những năm 90, giờ trở lại đều ngạc nhiên với nàng thôn nữ đã thay da đổi thịt đến ngỡ ngàng. Người xa đến thì thấy vậy, còn dân bản xứ chúng tôi lại muốn tìm được cho mình những không gian thoáng đãng, những khoảnh khắc yên bình với núi non, biển cả. Thiên nhiên ưu đãi cho Quy Nhơn có cả núi và biển. mùa thu phương Nam cũng là mùa mưa, nên núi phủ đầy màu xanh ngút ngát. Đường lên núi Xuân Vân, Bà Hỏa vũng chua quanh co, những hàng lau trắng phất phơ trong gió. Đó đây còn sót lại những đốm đỏ lập lòe của hoa phượng như một chút tiếc núi mùa hạ qua. Tôi đã đi trên những con đường lên núi hàng ngàn lần, vậy mà lần nào cũng thấy lòng mình náo nức với những khám phá mới lạ. Một nhành hoa dại, một tiếng chim khắc khoải gọi bạn, tiếng chí chóe của lũ khỉ trên cây hòa với tiếng gió ngang, tiếng thông reo trong buổi hoàng hôn tím sẫm bên sườn núi. Sao làm mình bồi hồi đến vậy? Vẫn còn đây một quy nhân với nhịp sống chậm rãi, không gian tĩnh lặng êm đềm mà có lúc tưởng chừng như đã mất đi khi thành phố ngày càng đổi thay theo hướng hiện đại. Có những sáng thu biển thật hiền hòa, từng con sóng lăn tăn vỗ nhẹ vào bờ đá. Người quy nhân thích tắm biển từ rất sớm, mặt trời chưa lên, không gian vẫn bàng bạc màu sương, biển tinh khôi chưa in dấu chân người. Bãi cát vàng như vẫn còn ngái ngủ, mịn màng, nhẫn nại chờ những con ốc con còng trôi dạt vào đánh thức. Từ biển lên, tranh thủ nhặt ít xác, cành cây mà sóng đánh tấp vào bãi cát, gom lại một chỗ để tiện cho nhân viên vệ sinh thu dọn là hình ảnh rất quen thuộc của cư dân tắm biển. Rồi ánh nắng chan hòa, tiếng ríu rang chuyện trò, tiếng cười lanh lảnh của du khách, những người ra biển muộn hơn dân bản xứ nhưng mang đến cho biển một màu sắc mới rực rỡ, tươi vui hơn. Nhiều khi mặt trời lên cao, tôi vẫn còn nán lại chỉ để vu vơ ngắm trời mây sóng nước, để thấy lòng mình cũng mênh mang, dạt dào như trời biển, để thấy mình thật may mắn và hạnh phúc biết bao khi được sống trong cái không gian thoáng đạt tuyệt vời này. Tôi yêu biển xanh hiền hòa những ngày êm ả, yêu cả cái dữ dằn cuộn sóng ngằn ngặt của ngày biển động. Bầu trời như thấp hơn, mây xám xịt mùng, biển oằn mình như chịu những cơn đau. Nhưng tôi biết sau đó là ánh nắng chan hòa, biển xanh trong và mây trắng lại lững lờ bồng bềnh như những nốt nhạc trong bản tình ca du dương của đất trời ấm áp miền Trung. Tôi yêu núi, những ngọn núi trầm mặc trong lòng phố nhỏ, lặng lẽ ngàn đời bên biển. Những ngọn núi mà mùa khô xác xơ cây lá để mưa về phủ một màu xanh mát mắt. Núi có những lối mòn nhỏ bạc ngàn hoa dại thơm nồng báo hiệu mùa về. Hơn 40 năm làm cư dân thành phố biển, tụi chúng tôi giờ cũng độ cuối mùa thu. Vẫn như ngày nào, tôi yêu thích những giờ phút đạp xe trên con đường ven biển, nghe gió lộng những hàng dừa, nghe sóng ầm ào, không gian thoảng hương hoa cỏ gần gũi. Không còn tuổi trẻ, không còn những mộng mơ ngày nào, nhưng thành phố biển mãi là tình yêu của tôi, mãi là những cảm xúc ngọt ngào đi cùng tôi theo chiều dài năm tháng. Mùa thu phố biển, mùa thu cuộc đời, mênh mang tình người trong nỗi nhớ thu về. Dù mùa này rất mỏng, rất nhanh qua, để rồi gọi mùa mưa về ngay trước thềm nhà.
Chương trình tạp chí Chủ nhật đến đây là hết. Nếu muốn nghe lại chương trình này, quý vị vui lòng vào trang web bình định tv.vn mục phát thanh tạp chí Chủ nhật. Biên tập viên Thu Thủy và các phát thanh viên, kỹ thuật viên chúc quý vị và các bạn nghỉ ngơi bên gia đình và những người thân yêu. Xin mến chào và hẹn gặp lại chương trình sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.